Chương 24. Hoàn thiện với tất cả sức mạnh.
Với ý thức tâm hồn, lòng tự trọng trong chúng ta sẽ ngày một phát triển. Điều này sẽ giúp chúng ta có cách nhìn nhận khác về thế giới. Ở phương Đông, người ta cho rằng khi ý thức tâm linh thức tỉnh và nhận thức trở nên rõ ràng, nghĩa là con mắt thứ ba mở ra. Khi đã rơi vào trạng thái ý thức cơ thể, những kiến thức tâm linh, những đức tính tốt và sức mạnh của tâm hồn trở thành những thứ tiềm ẩn. Mặc dù vẫn tồn tại, nhưng chúng bị che giấu và cản trở không thể hiện ra ngoài. Khi thiền định và thực hiện những nỗ lực tinh thần, chúng ta sẽ dần làm cho sức mạnh tiềm tàng và phẩm chất đó trỗi dậy. Thiền Raja Yoga dạy rằng, con người đạt được trạng thái ý thức tâm hồn thông qua việc biết rõ bản thân, sự hợp nhất thánh thiền, bộc lộ bản chất thanh khiết và phục vụ nhân loại. Khi đã hoàn thiện tất cả những sức mạnh, hiểu biết và đức tính này, tâm hồn sẽ đạt tới trạng thái cao nhất của nó. Chúng ta đã ấp ủ kiến thức về nhân dáng bất tử của mình qua cuốn sách này. Chúng ta cũng đã biết cách làm sao để phát huy những đức tính tốt đẹp của mình, cũng như để nhận ra những đức tính ấy ở người khác. Bây giờ, chúng ta sẽ xem xét làm thế nào để đánh thức và tận dụng được 8 sức mạnh đặc biệt của tâm trí. Ở ví dụ đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng 8 sức mạnh này để thay đổi thói quen và tình trạng ý thức cơ thể. Sau đó, khi đã đạt tới trạng thái ý thức tâm hồn, chúng ta sẽ đến với bản chất yêu thương và tràn đầy đức hạnh. Đầu tiên, tôi sẽ phát thảo những ứng dụng của sức mạnh tinh thần vào quá trình trưởng thành và chuyển hóa, sau đó mô tả sự bộc lộ tự nhiên của chúng. 8 sức mạnh này sẽ giúp chúng ta kiểm soát và tập trung dòng suy nghĩ và hành động của mình. Thông qua sự rõ ràng, kiên định và chính trực, chúng sẽ giúp chúng ta trở thành người đáng tin cậy và có sức ảnh hưởng tới người khác mà không cần ép buộc hay kiểm soát. Chúng cho ta khả năng nhận ra sự thật, khả năng thành công trong những mục tiêu tinh thần và cả khả năng duy trì nhận thức đúng đắn.
Sức mạnh rút lui.
Sức mạnh này giúp chúng ta rút lui suy nghĩ, hướng vào bên trong trước những tình huống có thể gây nên những ảnh hưởng không tốt đối với chúng ta. Sức mạnh này chính là một phần của cung cách tiết kiệm của cô giáo yoga được nhắc tới đầu chương 21. Khi rút lui vào bên trong, cô ấy không còn vướng mắc những gì đang diễn ra, tập trung vào sự thật và làm cho bầu không khí xung quanh trở nên bình an. Luyện tập cách rút lui là một việc đặc biệt quan trọng, nhờ đó bạn có thể dễ dàng tìm thấy bình an khi gặp chuyện phiền nhiễu. Khi một ai đó bắt đầu chỉ trích hay giận dữ, hãy tự rút lui vào ý thức tâm hồn. Thói quen này sẽ giúp bạn bớt bị tổn thương và giữ cho tâm trí được bình yên, thanh thản. Bạn cũng sẽ hạn chế được nguy cơ làm lan tỏa điều tiêu cực của những người khác.
Sức mạnh từ bỏ.
Sức mạnh này được áp dụng để chấm dứt những điều đang diễn ra trong tâm trí. Thay vì suy nghĩ lo lắng về ai hay tình huống nào đó, chúng ta sử dụng sức mạnh này để hoàn thành nhiệm vụ và sau đó gác lại mọi suy nghĩ. Một khi thực hiện được điều này, chúng ta sẽ không còn phải hao phí năng lượng nữa. Nó sẽ giúp chúng ta luôn tập trung tối đa sự chú ý vào thời điểm hiện tại. Sức mạnh từ bỏ trở thành một công cụ kiểm soát tinh thần giúp ngăn chặn những suy nghĩ tiêu cực. Những suy nghĩ tiêu cực như thế có thể biến một vấn đề nhỏ thành lớn, gây phức tạp, căng thẳng. Khi nhìn cuộc sống với con mắt tích cực thì những vấn đề to tát cũng trở nên rõ ràng, đơn giản.
Sức mạnh đối mặt.
Nguồn sức mạnh này giúp chúng ta có đủ khả năng và can đảm để thay đổi. Khi trau dồi vẻ đẹp tâm hồn của mình, chúng ta chắc chắn sẽ phải nhận ra, thừa nhận và tự giải thoát mình khỏi những điểm yếu. Chúng ta cần can đảm để đối mặt với những khó khăn, thử thách ở thế giới bên ngoài, đồng thời cũng cần sự dũng cảm để đối diện với những điểm yếu cố hữu gắn liền với tình trạng ý thức cơ thể. Khi gặp thử thách hoặc bị chỉ trích, nếu đủ tự trọng và thành thật, chúng ta sẽ thấy đó là cơ hội để nhận ra khiếm khuyết của mình. Đừng bị tổn thương mà hãy quan sát xem xét những vấn đề sau. Mình cần phải thay đổi điều gì? Mình có bị áp đặt hay thúc ép không? Mình có quá chú tâm đến địa vị của người khác? Có phải mình vẫn còn đôi chút kiêu ngạo? Có phải mình thiếu khả năng chịu đựng? Sau khi tự xem xét lại bản thân, bạn có thể kiên quyết thay đổi một vài thứ. Bằng cách này, những người mà ta hằng nghĩ họ là chướng ngại trong cuộc sống của ta lại trở thành những thử thách giúp ta mạnh mẽ hơn và trưởng thành về mặt tinh thần.
Sức mạnh khoan dung.
Với sức mạnh này, chúng ta sẽ giữ được điềm tĩnh trong khi vẫn dành sự tôn trọng cho người khác. Sức mạnh này giúp chúng ta cảm thấy dễ chịu và làm cho người khác thấy thoải mái. Khoan dung thật sự không có nghĩa là cố gắng chịu đựng một ai đó với cảm giác căm ghét và căng thẳng bên trong. Khoan dung là cảm giác thấu hiểu và yêu thương, trong đó chúng ta chúc phúc cho cả những người từng làm tổn thương hay phỉ báng chúng ta. Chúng ta có thể hiểu được tại sao người khác hành động sai khi biết rằng những việc xấu xa đều bắt nguồn từ trạng thái ý thức cơ thể. Khi bạn khoan dung theo cách này, cảm giác tha thứ sẽ tự động xuất hiện. Bạn không cần phải ra tay trừng phạt người đã đối xử xấu với bạn. Nhờ thế, bạn sẽ giữ mình không bị vấy bận bởi những thái độ, lời nói hay hành động xấu. Lòng khoan dung thật sự là một cách yêu thương trong thế giới đầy mâu thuẫn và ảo tưởng này.
Sức mạnh thích nghi.
Thích nghi có nghĩa là dành chỗ trong trái tim mình cho tất cả mọi người. Dù chúng ta có đồng ý hay không, thì những quan điểm và ý kiến khác nhau cũng vẫn cần được tôn trọng. Theo đó, những người có tính xấu hay gây khó chịu cho người khác cũng nên được đáp lại bằng tình yêu. Giống như giọt nước hòa vào đại dương, sức mạnh, thích nghi giúp chúng ta tự hóa giải những tình huống khó khăn và mâu thuẫn từ trong chính mình. Khi một điều gì đó không may xảy đến, nhờ có sức mạnh này, bạn vẫn giữ được mình tỉnh tại. Sức mạnh thích nghi giúp tăng thêm khả năng yêu thương của bạn.
Sức mạnh phân biệt.
Sức mạnh phân biệt là dấu hiệu của một trí tuệ có khả năng nhận thức rõ ràng, giúp nhận biết những giá trị tinh thần và hành động đi liền theo đó. Càng chú ý nhiều tới sức mạnh này, chúng ta càng trở nên chính xác. Khi cho đi, hãy phân biệt suy nghĩ, lời nói hay hành động nào sẽ mang tới bình an, hạnh phúc và lựa chọn kỹ càng để không gây tổn thương cho ai. Khi nhận về, đừng bao giờ nhận từ người khác những điều bất hạnh, gây đau buồn. Nếu ai đó mời bạn ăn một miếng trái cây bị hỏng, tất nhiên là bạn sẽ không nhận trừ phi buộc phải tỏ ra lịch sự. Tương tự, nếu một người nói chuyện với bạn với vẻ tức giận, ghen tị hay hiềm khích, hãy cứ nghe nếu bạn buộc phải làm thế nhưng đừng nhồi nhét chúng vào đầu. Nếu ai đó cố thuyết phục bạn tin vào những điều dối trá, hãy quay đi. Nếu họ cố làm bạn suy nghĩ xấu về một người khác, đừng nên nghe những lời ấy. Hãy tìm kiếm và chỉ chấp nhận những đức tính tốt của người khác mà thôi. Trong nỗ lực tinh thần trân trọng người khác ở chương 11, chúng ta quyết sẽ không nhìn vào điểm yếu mà chỉ tìm kiếm những điểm tốt của họ. Đây là sức mạnh phân biệt để nhận về một cách đúng đắn. Bạn sẽ đạt được sức mạnh này một khi tiếp nhận những phẩm chất tốt đẹp và bỏ lại phía sau những thứ xấu xa.
Sức mạnh suy xét.
Với sức mạnh suy xét, chúng ta có khả năng ra quyết định và hành động chính xác. Rõ ràng, điều này cần đến một trí tuệ có khả năng suy xét đặc biệt và sức mạnh phân biệt. Khi phân biệt chính xác, bạn đã có thể suy xét hành động của mình. Có thể bạn phân biệt được mọi thứ một cách hiệu quả, nhưng lại phán đoán sai phản ứng của người khác. Cũng có thể bạn hành động đúng như ý định tốt đẹp ban đầu nhưng lại áp đặt ý kiến riêng lên người khác. Vậy nên, hãy kiểm tra kết quả lời nói, hành động của mình bằng câu hỏi. Liệu chúng có lợi không? Liệu có ai đó bị tổn thương hay không? Đừng nghĩ chỉ có người khác sai, mà hãy đối mặt với sự thật rằng năng lực phán đoán của bạn có thể không hiệu quả.
Sức mạnh hợp tác.
Tinh thần hợp tác giúp nhiệm vụ của tất cả chúng ta trở nên dễ dàng. Chúng ta sử dụng sức mạnh này để làm lan tỏa những giá trị và cảm xúc tốt lành. Khi bạn đặt lòng tin vào ai đó, bạn sẽ khiến người đó cảm thấy tự tin hơn. Và khi bạn truyền đạt, chia sẻ những động cơ với họ, bạn sẽ tạo cảm hứng cho họ có mong muốn được góp sức vào nhiệm vụ. Hợp tác theo cách này giúp bạn có được sự ủng hộ từ tất cả mọi người. Như vậy, 8 sức mạnh tinh thần mà Raja Yoga dạy chúng ta là sức mạnh rút lui, sức mạnh từ bỏ, sức mạnh đối mặt, sức mạnh khoan dung, sức mạnh thích nghi, sức mạnh phân biệt, sức mạnh suy xét và sức mạnh hợp tác. Khi 8 sức mạnh này hoạt động cùng lúc với những hiểu biết và đức hạnh thánh thiện, tâm hồn sẽ hoàn thiện và trở nên thanh khiết. Một tâm hồn như thế là một tâm hồn ổn định, trưởng thành và cao quý. Đó còn là một tâm hồn vị tha, biết hy sinh và luôn tự giữ mình bình an. Tách rời nhưng đầy tinh thần trách nhiệm và yêu thương, tâm hồn ấy giúp cân bằng giữa tính kiên định và linh hoạt, trong khi vẫn dễ dàng thích nghi với mọi tình huống. Tập trung vào sự thật, một tâm hồn thanh khiết rèn luyện sự thông thái, lòng can đảm và sự trong sạch của mình bằng cách rút lui khỏi những điều lãng phí tiêu cực. Đó là một tâm hồn biết thấu hiểu và nhân đức khi đối xử với mọi người một cách khiêm nhường và tôn trọng. Một tâm hồn như thế luôn giữ được sự tỉnh tại khi xử lý mọi vấn đề. Không bao giờ can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của người khác, tâm hồn ấy luôn mang lại cho mọi người sự thoải mãn, ấm áp và dễ gần. Tâm hồn ấy không biết sợ hãi bởi đã có sức mạnh đối mặt với thử thách. Tâm hồn ấy nhận rõ giá trị của mình và hợp tác với công việc phục vụ khai sáng cho loài người. Trong quá trình hợp tác, tâm hồn luôn phân biệt mọi thứ một cách chính xác và chỉ thỏa thuận với những điều có ích. Dâng nộp và tự do, một tâm hồn thanh khiết luôn có những suy xét rõ ràng, bộc lộ bản chất uy quyền của mình một cách tự nhiên. Tuân theo sự hướng dẫn của chân lý thánh thiện, một tâm hồn như thế luôn giàu có và vị tha với sức mạnh, khoan dung. Trên con đường nhận thức, Cuối cùng chúng ta sẽ đạt được tất cả những sức mạnh này và không còn bị ảnh hưởng bởi trạng thái ý thức cơ thể. Bằng cách thiền định, chúng ta sẽ nhận ra 8 sức mạnh này và sau đó sử dụng chúng để phá vỡ trạng thái ý thức cơ thể, phục vụ người khác. Khi đạt tới trạng thái ý thức tâm hồn, chúng ta thể hiện những sức mạnh ấy một cách tự nhiên để người khác có thể nhận thấy qua những đức tính tốt đẹp. Với nỗ lực ấy, theo thời gian, tâm hồn sẽ trở lại bản chất yêu thương vốn có và trở thành hiện thân của tình yêu.
Chương 25. Người phục vụ thế giới.
Tất cả những bài học về tinh thần, bao gồm cả việc phục vụ thánh thiện cho nhân loại, là yếu tố cần thiết cho sự bộc lộ và phát triển bản chất tốt đẹp tiềm ẩn trong chúng ta. Chúng ta có thể phụng sự bằng những gì làm cho người khác và bằng chính con người mình. Suốt cuộc đời làm bác sĩ, tôi đã nhận ra những gì chúng ta làm chỉ là một hình thức phục vụ có giới hạn. Phục vụ với tất cả sức mình rất khó để đạt đến. Nếu chúng ta ở trong trạng thái ý thức tâm hồn khi phục vụ người khác, khả năng quan tâm, chăm sóc của ta sẽ được cải thiện rất nhiều. Nếu cảm thấy hài lòng khi thực hiện sự phục vụ, chúng ta sẽ khiến người được phục vụ vui theo niềm hạnh phúc của chúng ta. Đây là điều tự nhiên. Sự phục vụ tự nguyện không đòi hỏi được ghi nhận và đáp trả. Trong chương 4, tôi đã bàn về việc tôi tìm thấy những khả năng tinh thần tiềm ẩn khi trải nghiệm tình yêu thương sau quá trình loại bỏ ký ức tổn thương. Những cuộc chạm trán như thế chính là những ô cửa sổ tinh thần giúp ta nhận thấy tiềm năng bản thân cũng như sự hiểu biết và lòng nhiệt tình. Ô cửa sổ thứ hai mở ra vào năm 1992 khi tôi đang ngồi thiền lúc bình minh trên một đỉnh núi ở Ấn Độ. Tôi đã cảm thấy một sự hòa hợp tới mức mọi ranh giới giữa tôi và những người khác đều không còn nữa. Tôi chỉ có đôi chút cảm giác về sự hiện diện của chính mình, cứ như thể tôi đã tan ra và hòa lẫn vào tất cả. Ngay lúc ấy, tôi cảm thấy tâm hồn mình, chân lý thánh thiện và tất cả những thứ khác đều trở thành một thể thống nhất. Trong 20 phút, khi trên nền trời màu xanh chỉ còn một dải hồng phấn, tôi cảm thấy mình đã trở thành một công cụ cho tình yêu thương. Bằng thiền định, tôi bước ra khỏi con đường tôi đi, để chân lý chạm vào tâm hồn và thực hiện công việc của người qua cơ thể tôi. Về sau tôi mới phát hiện ra rằng, điều này được Raja Yoga miêu tả là trạng thái hạt giống của thiền. Đó là trạng thái hợp nhất thánh thiền, con người trở nên không mang hình hài và trở thành một công cụ để phục vụ thế giới. Bằng một cách đơn giản tuyệt vời, tâm hồn trở thành một kênh dẫn thanh khiết, thông suốt của tình yêu đích thực. Tình yêu ấy tìm kiếm những người nhạy cảm, đánh thức những người đã sẵn sàng và soi sáng những người xứng đáng. Một sự phục vụ thế giới như thế vừa độc đáo lại vừa vô hạn. Độc đáo bởi nó xuất phát trực tiếp từ chân lý thánh thiền qua từng cá nhân đến cả thế giới. Vô hạn bởi nó không cần tới sự gần gũi hay mối liên hệ nào hết. Sự phục vụ này khác với những hình thức phục vụ hữu hạn quen thuộc mà chúng ta từng biết, quay vòng với công việc hoặc bận rộn làm từ thiện. Những sự phục vụ như thế luôn bị giới hạn bởi ý thức cơ thể. Trong khi việc giúp đỡ người khác bằng tình thương, lòng trắc ẩn là cần thiết, thì phục vụ với sự hợp nhất thánh thiền và dân nộp lại có một chất lượng vô cùng đáng kể. Khoảng một năm sau chuyến đi tới núi Abu, tôi nhận được một lời xác nhận cho vấn đề này sau một buổi thiền tương tự tại nhà. Khi đó, tôi ngồi và phát triển trạng thái ý thức tâm hồn, một điểm ánh sáng thánh thiền tinh tế. Tôi đã nối kết được với bản chất thánh thiền và sự thanh khiết của chân lý. Một lần nữa tôi được trải qua trạng thái hạt giống. Tôi cảm nhận được tình yêu từ cội nguồn năng lượng sống. Nó chảy qua tôi, hướng đến những ai tôi từng quen biết cả trong quá khứ và hiện tại. Khi ngừng thiền, tôi có cảm giác rõ ràng rằng đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Tôi cũng nhận ra rằng chúng ta có thể thanh toán tài khoản nghiệp bằng cách thiền. Chiều muộn ngày hôm đó, Frank đến văn phòng tôi và nói cô cần nói chuyện với tôi. Tôi biết Frank đã lâu. Cô là một y tá chuyên khoa giảm đau và ung thư. Cô ấy có vấn đề ở lưng và tôi đã giúp cô xin công việc nhẹ nhàng hơn. Tối qua, Frank đã trải qua một giấc mơ. Cô cảm thấy cần phải chia sẻ với tôi. Tôi thấy mình đang trèo lên một ngọn núi mà không có dây hay bất cứ thứ gì trợ giúp. Khi gần tới đỉnh, chạm vào một mỏm đá nhô ra, tôi cảm thấy quá mệt. Biết là rất nguy hiểm nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác, đành phải đi tiếp bởi quay lại lúc ấy là điều không thể. Thế là tôi bắt đầu trèo lên mỏm đá. Nhưng tôi gần như kiệt sức và rồi bị kẹt lại bên vách núi dốc đứng. Tôi quá sợ hãi. Đúng lúc tôi sắp quỵ ngã, ông xuất hiện bên cạnh và giúp tôi leo nốt đoạn dốc còn lại. Có vẻ Frank hơi lúng túng khi nhìn tôi. Một lát cô tiếp. Nhưng thật ra cũng không phải chỉ liên quan tới ông. Tôi thức dậy và nhận ra rằng điều đó còn liên quan tới Thượng Đế nữa. Giấc mơ ấy lại khẳng định với tôi một lần nữa rằng chẳng có gì phải sợ trong tương lai cả. Tôi biết bất cứ khó khăn thử thách nào phải đối mặt thì tôi cũng sẽ luôn được giúp đỡ. Điều ấy đã khiến tôi thấy rất tự tin. Tôi ngồi im, kinh ngạc, cảm thấy như thể cô ấy được gửi tới để xác nhận kết quả buổi thiền của tôi. Tôi kể cho Frank nghe về buổi thiền sáng của mình và ý tưởng về mối quan hệ giữa giấc mơ và nhận thức của cô ấy với buổi thiền đó. Tôi hỏi, mấy giờ thì cô thức dậy? Chỉ trước 4 giờ rưỡi chút xíu. Đó chính xác là thời gian tôi đang thiền. Có hai điều đặc biệt làm tôi xúc động. Điều đầu tiên là Frank cho rằng cô ấy được Thượng Đế phù hộ, cho dù tôi chỉ là hình tượng trong giấc mơ của cô. Điều này phù hợp với quan điểm rằng tôi đã trở thành công cụ của chân lý thánh thiền. Thứ hai, Frank không hề xuất hiện trong tâm trí tôi suốt buổi thiền, nhưng lại tham gia vào mối quan hệ giữa tôi với chân lý. Điều này giúp tôi khám phá ra rằng nếu gỡ bỏ những rào cản trong tâm trí mình, chúng ta có thể phục vụ không giới hạn, ngay cả với những người ở rất xa. Trước kia tôi đã từng hoài nghi về khả năng chữa lành từ xa của những người cầu nguyện vào một số nhóm thiền, nhưng bây giờ tôi phải công nhận điều đó. Chúng ta có thể trở thành người phục vụ thế giới liên tục thông qua thiền. Với sức mạnh sẵn sàng rút lui, chúng ta có thể đạt tới trạng thái hạt giống một cách tự nhiên và dễ dàng. Những sức mạnh và đức tính tốt đẹp bẩm sinh sẽ trỗi dậy và mỗi một suy nghĩ tích cực sẽ mang tới sự thanh khiết và thiện chí cho thế giới. Phương pháp chữa lành từ xa là một trong những khả năng tiêu biểu của những người phục vụ thế giới đã đạt tới thành công tâm linh.
Chương 26. Trạng thái thiên thần.
Graf là người bình thường, một thợ mộc 63 tuổi bị ung thư phổi. Tôi gặp Graf trước khi ông mất vài ngày sau khi nhập viện ở khoa dành cho bệnh nhân giai đoạn cuối. Lúc đó, Graf đang trong tình trạng cùng quẫn vì đau đớn, khó thở và vô cùng sợ hãi. Ông ấy thật sự không hiểu điều gì đang diễn ra, nhưng ông biết ở bệnh viện này có nhiều người đã chết vì ung thư. Tôi dành một ít thời gian cho ông xem lại bệnh án và chụp X-quang lồng ngực. Ngoài việc mắc chứng khó thở, trông ông không đến nỗi tệ lắm và tôi không cho rằng ông sẽ sớm ra đi. Tôi nói với ông, ông Graf, trong phim chụp X-quang, bệnh ung thư đã phát triển và nó khiến ông bị khó thở. Nhưng so với phim chụp 2 tháng trước thì nó vẫn chưa đến nỗi phát triển quá nhanh. Tôi chỉ nghĩ đã tới giai đoạn bệnh làm cho ông khó thở, nhưng tôi không cho rằng ông sẽ ra đi ngay lúc này đâu. Tôi để ý thấy ông bình tĩnh hơn và hết sức chú ý đến tôi. Tôi có thể thấy ông rất háo hức muốn nghe thông báo tình hình và biết tại sao mọi thứ lại biến đổi. Tôi nói cho ông biết về bệnh ung thư và cho ông xem phim X-quang để giúp ông hiểu rõ hơn. Điều chúng ta cần làm lúc này là kiểm soát cơn đau và chứng khó thở bằng một lượng nhỏ morphine thông thường. Tôi nghĩ chiều hôm nay ông sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Chúng tôi nói chuyện lâu hơn chút nữa về phương pháp điều trị. Cuối cùng tôi hỏi, có gì khiến ông đặc biệt lo sợ lúc này không? Có chứ, tôi sợ mình sẽ chết vì nghẹt thở. Đây là một nỗi sợ đặc biệt thường thấy ở những người bị mắc chứng nghẹt thở do ung thư phổi. Tôi trấn an ông. Ngay lúc này, tôi tin rằng ông sẽ khá lên. Nếu vô tình mọi chuyện tồi tệ đi thì chúng tôi sẽ cho ông dùng thuốc an thần. Ở đây, chúng tôi không để bệnh nhân chết vì nghẹt thở. Chúng tôi sẽ để ông ngủ và không còn biết gì về những cảm giác trong cơ thể mình nữa. Trông ông nhẹ nhõm hẳn đi, ông còn siết chặt tay tôi khi tôi đi. Giờ đây ông cảm thấy vô cùng an tâm và tin tưởng vào những người chăm sóc sức khỏe cho mình. Sau một tuần tôi quay lại, ông đã không còn phải chịu đựng chứng khó thở, không còn bị những cơn đau hành hạ và rất điềm tĩnh. Tuy nhiên, trông ông cũng yếu hơn lần trước và có vẻ như cái chết sẽ đến với ông sớm thôi. Chúng tôi nói về tình trạng sức khỏe ngày càng yếu đi của ông và tôi hỏi ông nghĩ như thế nào về điều ấy. Ông trả lời, tôi không nghĩ là tôi có nhiều hy vọng, đúng thế không? Ông nói không có nhiều hy vọng là có ý gì? Tôi hỏi lại. Ông lại trả lời, tôi sẽ không khá lên được, phải không? Chúng tôi tiếp tục bàn về bệnh án của ông và về sự thật rằng ông chẳng còn sống được bao lâu nữa. Ông không hề thấy đau đớn vì sự thành thật trong cuộc nói chuyện. Thực tế là ông còn cảm thấy nhẹ nhõm khi biết điều gì sắp xảy ra và đánh giá cao sự cởi mở của tôi. Ông nói rằng cuộc sống của ông đã trở thành một cuộc chiến đấu và ông lấy làm vui vì sẽ không còn phải chiến đấu thêm nữa. Khi tôi tới thăm ông lần cuối, ông đang nằm ngủ trông rất thanh thản. Tôi không muốn làm phiền nhưng ông đã mở mắt ngay khi tôi vừa định quay đi. Đôi mắt ông trong, màu xanh và hài lòng, trái ngược hẳn với đôi mắt sợ hãi lấm lét chỉ cách đây hơn một tuần. Gượng ngồi dậy, ông mỉm cười khi tôi hỏi ông cảm thấy thế nào. Câu trả lời khiến tôi rất bất ngờ. Tôi cảm thấy như mình đang chúc phúc tất cả mọi người. Nghe ông nói, tôi thấy như mình đang trải qua cảm giác hết sức yên bình. Sau khi ông nói chuyện với tôi lần đầu tiên, tôi đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Ông lại tiếp tục. Tôi biết điều gì đang xảy ra và tại sao tình trạng của tôi lại xấu đi. Điều này xua tan mọi sợ hãi trong tôi. Thật sự tôi chưa bao giờ sợ chết, nhưng tôi sợ phải đau đớn và chịu đựng. Ông không hiểu việc biết rằng tôi sẽ không bị nghẹt thở cho đến chết có ý nghĩa thế nào với tôi đâu. Ngừng lại giây lát, ông nói tiếp. Lần tới thăm thứ hai, ông lại khẳng định với tôi rằng tôi sẽ chết. Sau đó tôi cảm thấy thật tuyệt vời và mặc kệ mọi chuyện. Tôi không còn chiến đấu hay đấu tranh gì nữa hết. Thật sự tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều so với trước đây. Tôi thấy hoàn toàn thanh thản với việc chỉ nằm ở đây. Thật không biết phải miêu tả nó như thế nào. Tôi sẽ phải chết nhưng không vội vàng gì. Chừng nào tôi vẫn còn cảm thấy thế này thì tôi vẫn còn hạnh phúc. Tôi gợi ý. Cứ nói tiếp cho tôi về cảm giác của ông đi. Ông trầm tư. Tôi thấy cứ như thể mình đang chúc phúc cho mọi người vậy. Tôi thấy mình nhẹ bẫng đi, như thể đang trôi bồng bềnh. Tôi có cảm giác mình được bao quanh bởi ánh sáng, như thể có một cái kén hay một quần sáng khổng lồ bọc lấy tôi vậy. Đôi lúc, tôi còn nhìn thấy được chúng. Tôi nằm đây mà thấy như mình đang bay khỏi cơ thể để nhìn ngắm vần ánh sáng xung quanh. Thậm chí có những lúc tôi cảm thấy mình chính là một phần của vần sáng ấy. Trong từng lời ông nói, tôi nhận ra rằng ông đang thật sự chúc phúc cho tất cả mọi người. Tôi cũng có cảm giác mình đang trải qua những gì ông miêu tả. Có vẻ như chúng tôi có mối liên hệ nào đó và khi nhìn vào mắt ông, tôi không hề có cảm giác như đang nhìn vào mắt một người đang hấp hối. Grab lại tiếp tục. Cho dù tôi đang nằm đây, tôi vẫn không cảm thấy bất lực với cơ thể mình. Nghĩ tới ai đó trong quá khứ hay hiện tại, tôi đều có cảm giác ngay lập tức rằng mình đang ở bên người đó và cuộc gặp gỡ ấy là một phút lành. Dù cho tôi vẫn ở trong thân thể này, nhưng tâm trí dường như đã vượt thoát lên trên, như thể tôi đang trôi trong vùng sáng mà tôi vừa miêu tả. Ông dừng lại một lát rồi tiếp tục. Có một điều tôi đã nhận ra, đó là cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể tôi chỉ còn tình yêu ở lại. Như thể tôi đã trở thành tình yêu vậy. Rob bị mệt do cố gắng nói chuyện với tôi nên cần nghỉ ngơi. Trước khi từ biệt, tôi đứng từ lối đi trông lại. Mắt ông khẽ mở, nhìn vào khoảng xa xôi vô định. Trông ông thật đẹp. Tôi không nhìn thấy vầng ánh sáng mà ông đã miêu tả, nhưng tôi có thể cảm nhận nó. Tình hình sức khỏe của Rob tiếp tục xấu đi, nhưng ông vẫn giữ vẻ thanh thản và không cần dùng đến phương pháp giảm đau mà chúng tôi đã bàn. Ngày hôm sau, ông thật sự ra đi. Tất cả mọi người đều ghi nhớ họ đã cảm thấy mình được an ủi như thế nào khi ở bên ông. Lúc mới nhập viện, Rob chỉ là một người đàn ông bình thường trong cơn sợ hãi, nhưng tới khi ra đi, ông thật bình an và thanh thản như một thiên thần. Thiền cũng hướng dẫn chúng ta cách vượt khỏi nhận thức về thân thể trong khi vẫn còn trong cơ thể. Không mang hình hài, ở đây có nghĩa là không còn dấu vết nào của ý thức cơ thể nữa. Như với Rob và những người biết chấp nhận khác, tâm trí họ không còn bị lôi kéo bởi những lo toan thiển cận và không còn ham muốn gì. Khi đạt đến sự thanh khiết như thế, tâm trí họ có thể tiến vào vùng tinh tế. Người này có thể liên hệ với người khác bằng suy nghĩ khi ở trong cùng một vùng ánh sáng. Thật ra nên nói rằng ánh sáng được cảm nghiệm thay vì nhìn thấy, cho dù một số người nhạy cảm có vẻ như đã thật sự nhìn thấy nó. Đã có nhiều câu chuyện kể về những người có khả năng nhìn thấy vầng ánh sáng tỏa ra từ tâm hồn. Trong chương 7, chúng ta đã nhắc tới Tagan, cô bé đã tới phòng tư vấn của tôi sau khi chết 12 tháng. Tôi không hề nghi ngờ mình đã gặp hình dáng ánh sáng của cô bé. Tôi cũng tin rằng Rob đã trải nghiệm được sự nhẹ nhàng, thanh thản. Ông đã thật sự cảm nhận được hình dáng cơ thể ánh sáng. Hình dáng tinh tế ấy bản thân nó có phải là thiên thần hay không là do chất lượng ý thức quyết định. Khi Rob hấp hối, ông đã trải qua cảm giác tự do và nhẹ bẫng với nhận thức rằng bản thân mình là vô hạn và ông có thể chúc phúc cho tất cả mọi người. Phúc lành thật sự mà ông mang tới đó là sự hiểu biết. Có vẻ như ông đã gieo hạt giống nhận thức tâm linh cho những người khác. Khi Tegan bước vào phòng tư vấn của tôi, sự hiện diện của cô bé cũng đã tạo nên một bầu không khí chói lòa yêu thương và hàn gắn. Tất cả những ai có mặt trong phòng đều được cô bé chúc phúc và cảm nhận được rằng cô bé thật sự vẫn đang sống. Tôi đã nói với Rob rằng ông mới chỉ gần là một thiên thần mà thôi. Cho dù đã trải qua hình dạng ánh sáng tinh tế của mình và tinh thần hoàn toàn được tự do, ông vẫn cần đến năng lực nhận thức. Trạng thái thiên thần là sự hòa trộn giữa nhận thức sâu sắc và mối liên hệ với chân lý thánh thiền. Đánh thức được trạng thái này, Rob mới có khả năng bộc lộ nó.
Chương 27: Sứ mệnh yêu thương.
Elizabeth Kubler-Ross đã nói rằng trên đời này có ba loại người luôn nói thật là trẻ em, người hấp hối và bệnh nhân tâm thần. Chỉ ra bệnh nhân tâm thần luôn nói thật là một quan sát thú vị của một chuyên gia tâm thần học. Thật ra, trạng thái loạn thần là một vấn đề tôi thường gặp trong nghề và rất thú vị. Tôi cho rằng những người mắc bệnh tâm thần đôi khi lại tiềm tàng những khả năng tinh thần dưới dạng mất cân bằng hoàn toàn. Ta thường gọi hiện tượng này là chứng hoang tưởng tự cao. Trong khi mất liên hệ với thế giới thực do mắc phải chứng bệnh tâm thần, họ không thể nói dối và chỉ thuật lại những điều mình cảm nhận được. Khi mới vào nghề bác sĩ điều trị xoa dịu, tôi đã có cơ hội gần gũi với một bệnh nhân trẻ mà sau này chết vì AIDS. Câu chuyện về cuộc đời của Damon Courtney đã trở nên nổi tiếng sau khi cha anh phát hành cuốn sách Ngày Cá Tháng Tư. Khi chúng tôi gặp lần đầu, anh mới 22 tuổi nhưng đã phải chịu đựng đau đớn suốt những năm tháng cuộc đời. Anh bị mắc chứng máu khó đông bẩm sinh, một rối loạn máu do thiếu yếu tố làm đông máu. Damon thường xuyên nằm viện trong những lần bị chảy máu để tiêm bổ sung yếu tố thiếu hụt vào tĩnh mạch. Đặc điểm của bệnh này là hiện tượng chảy máu tự phát vào các khớp xương. Ngoài những cơn đau buốt, Damon còn bị thoái hóa khớp xương, do đó vận động đi lại cũng bị ảnh hưởng. Anh di chuyển rất khó khăn và không thể nhớ trong cuộc đời mình có ngày nào không phải chịu đau đớn. Sau đó có một sự kiện đã tác động lớn tới quãng thời gian bệnh tật của Damon, đó là vào những năm 80 trước khi bệnh AIDS được phát hiện tại châu Âu. Do vô tình, yếu tố làm đông máu đã được lấy từ máu của một người hiến máu bị nhiễm AIDS. Damon đi thử máu và bị phát hiện nhiễm virus HIV. Damon là một trong những người vượt qua khó khăn với nghị lực phi thường. Anh rất dễ mến, sắc sảo và láo lĩnh với cái nhìn lạc quan về cuộc sống. Anh và Karasti, người chăm sóc anh, đã tìm đến tôi khi tôi xác định rằng bệnh tiêu chảy kinh niên của Damon không liên quan tới AIDS mà do tác động của thuốc giảm đau. Chúng tôi đã không những chữa được chứng bệnh kéo dài này mà còn tìm được liệu pháp giảm đau hiệu quả hơn bất cứ phương pháp nào anh đã từng áp dụng trước đây. Mặc dù suốt hơn 2 năm sau đó liên tục bị hành hạ do nhiều chứng bệnh, nhưng lúc nào Damon cũng tươi cười. Mỗi lần gặp tôi, anh lại có một kế hoạch mới. Mặc dù cũng có những khi anh hoài nghi và suy sụp ghê gớm, nhưng tôi chưa bao giờ thấy Damon chán nản, chưa bao giờ anh thôi yêu đời. Damon thích nói chuyện với tôi về những vấn đề thuộc về tinh thần. Từ thuở bé, cha anh đã tặng anh một món quà hết sức quý báu, đó là lời dạy: bất cứ khi nào gặp khó khăn, có một nơi mà con có thể lui tới, một nơi luôn an toàn, nơi mà con sẽ được bảo vệ. Đó là một nơi bé nhỏ yên tĩnh ngay trong tâm hồn con. Hãy tới đó khi con muốn trốn chạy hay muốn tĩnh tâm. Damon đã học cách đạt tới nơi sâu thẳm đó và thực tập suốt những năm tháng tuổi thơ. Những gì cha Damon dạy anh thực chất là cách ngồi thiền và ý thức tâm hồn. Tôi cho rằng quà tặng này chính là bài học giá trị nhất mà anh đã học được trong quãng đời ngắn ngủi của mình. Thật ra, Damon cũng không nhận thức được rằng mình đã được khai sáng, mà chỉ coi đó là một thói quen tự nhiên. Anh đã có thể đi vào sâu thẳm nơi con người mình và chiến đấu với bệnh tật một cách ngoan cường. Trong khi căn bệnh AIDS hành hạ cơ thể, Damon còn có một thời kỳ mắc chứng loạn thần kinh. Khi đó anh tạm thời mất tỉnh táo. Một trong những biểu hiện thần kinh của AIDS là bệnh hưng cảm. Đây là một hiện tượng đặc trưng với chứng hoang tưởng tự cao, tăng suy nghĩ và hành động một cách bất thường. Trong 6 tuần, Damon ngày càng trở nên hoang tưởng và mất lý trí, luôn ám ảnh rằng CIA đang truy bắt mình. Tình trạng này đạt cực điểm là khi bệnh viện cho phép một cơ sở điều trị AIDS có trang thiết bị nghèo nàn tới điều trị cho bệnh nhân tâm thần. Damon bỗng hoàn toàn mất lý trí và trốn khỏi bệnh viện vì sợ rằng những người này tới để bắt anh. Sau đó là một cảnh tượng khủng khiếp diễn ra trong gia đình anh. Damon bị coi là người điên và cảnh sát đã được cử đến bắt anh. Đang trong trạng thái vô cùng yếu ớt và dễ bị tổn thương, Damon đã bị cảnh sát bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của gia đình và những người chăm sóc. Gào thét và sợ hãi, anh được đưa tới một bệnh viện tâm thần, nơi đó anh bị giam giữ và điều trị. Hồi đó, bệnh AIDS mới được phát hiện nên người ta rất mơ hồ về con đường lây nhiễm bệnh. Ai cũng sợ hãi tìm cách tránh né người bệnh. Mới đầu, anh bị đối xử như một con hủi. Về sau anh được đưa tới một căn nhà tồi tàn với một nhóm y tá chăm sóc. Tôi tới thăm Damon một ngày sau khi anh bị đưa vào căn nhà ấy. Đó là một căn nhà cũ kỹ ẩm mốc ghép bằng ván, nằm giữa một khu vườn xinh xắn bao quanh là tường rào cao với cánh cổng khóa hai vòng. Người làm vườn già nua mở cái khóa to đùng và tháo xích cửa cho tôi vào. Khi tôi tiến về phía ngôi nhà, cái xích lại được khóa chặt sau lưng như thể tôi cũng đã bị nhốt cùng Damon và những y tá chăm sóc anh. Damon đang chờ tôi bên hiên nhà. Khi nhận ra tôi, anh ta vẫy vẫy tay chào và cười rạng rỡ, chứng tỏ anh đang vô cùng sung sướng. Không hề giống một tù nhân, Damon tiếp đón tôi như một chủ trang viên và bắt đầu đưa tôi đi tham quan vương quốc mới của mình. Anh giới thiệu tôi với tất cả các y tá bằng tên gọi thân mật và nói với tôi rằng họ là người hầu của anh. Anh không hề nhớ chút gì về chứng hoang tưởng của mình, kể cả những ký ức khủng khiếp khi anh bị bắt giam. Damon nói rằng anh đã được chữa khỏi bệnh S nhờ phóng xạ phát ra từ một chiếc vòng nhỏ bằng đồng trên cổ tay. Anh nói rằng chẳng bao lâu nữa thế giới này sẽ không còn bệnh S hay bất cứ căn bệnh nào nữa. Và vì anh, Damon, đã tìm ra bí quyết trường sinh, anh đang trở thành một nhân vật cực kỳ quan trọng. Do đó hiện anh đã được bổ nhiệm chức giám đốc bệnh viện. Chính phủ rồi chẳng mấy chốc sẽ chuyển hết bệnh nhân trong bệnh viện đi để nhường chỗ cho cuộc phẫu thuật của anh nhằm thay đổi cả thế giới. Đó là những chủ đề chính mà Damon đã kể cho tôi nghe. Anh rất phấn khích và nói liến thoắng, hoàn toàn không giống với Damon thường ngày. Theo chuyên môn, chúng tôi gọi hiện tượng này là chứng lắp liên hồi giữa những chủ đề vừa liên quan vừa rời rạc. Tôi đã lọc ra vài đặc điểm của hội chứng này để xem do đâu mà anh mắc phải nó. Một trong những biểu hiện lạ của Damon là anh cứ lặp đi lặp lại không ngừng những lời này. Tôi biết Thượng Đế đã phái tôi tới đây để thực hiện mục đích ấy. Ngài muốn mọi người được trường sinh, Ngài đã giao phó cho tôi một sứ mệnh. Phải, đó là một sứ mệnh thương yêu. Đó là lý do tại sao tôi có mặt ở nơi đây. Thứ duy nhất mà thế giới cần bây giờ, mà nhờ đó tôi có thể gắn kết người với người, là tình yêu thương. Đó là lý do tại sao chính phủ lại chỉ định tôi làm chỉ huy nơi đây. Cuộc sống vĩnh hằng là nơi tình yêu thương ngự trị, làm cho con người bất tử chỉ là nhiệm vụ đầu tiên. Còn nhiệm vụ hiện giờ của tôi là phải khiến họ yêu thương nhau. Tôi là một người mang sứ mệnh cao cả. Damon cảm thấy vô cùng hài lòng. Anh phẳng phơ và vô cùng say sưa với những ý nghĩ ấy trong đầu. Anh cũng vui buồn thất thường và còn bị loạn thần kinh nữa. Vài tháng sau, rốt cuộc thì Damon cũng khỏi chứng buồn vui thất thường. Anh tiết lộ rằng mình đã mất đi sự tự tin, cảm giác vô song, sức mạnh tinh thần cũng như thể chất mà chứng hưng cảm đã mang lại. Damon ngày càng yếu ớt và bất lực trong năm cuối cuộc đời mình. Đôi khi anh nói với vẻ tiếc nuối. Cảm giác đó tuyệt lắm. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy được là chính mình. Tôi đã từng là một Damon phi thường. Giá mà tôi sẽ khỏe lại và một lần nữa được tận hưởng cảm giác ấy. Dù tình trạng sức khỏe của Damon ngày càng xấu đi, anh luôn ấp ủ trong mình sứ mệnh yêu thương ấy. Trong một đoạn nhật ký mà sau này được công bố trong cuốn sách Ngày Cá Tháng Tư, 2 năm sau ngày mất của anh đã viết: liệu ta có thể đánh thức sức mạnh trong tâm trí để chống lại những thế lực xấu xa, để sống sót? Tình yêu thương là sức mạnh kỳ diệu nhất, đó là một nguồn năng lượng, là sức mạnh. Ta phải sử dụng nó đúng cách, ta phải bỏ ngoài tai những lời dèm pha của những thế lực đen tối rằng sức mạnh ấy đang suy tàn. Ta muốn cống hiến biết bao cho thế giới này, cho những người mà ta yêu thương. Sau đó anh lại nói tiếp: làm thế nào để bắt đầu đây? Điều đầu tiên cần làm là phải tin vào chính mình, phải kiểm soát được bản thân, phải đánh thức bộ não, phải sống một cuộc đời có tổ chức. Giờ ta phải đọc, phải viết, phải tự giúp mình, ta phải học cách sống lần nữa. Rồi anh kết luận: ta có thể làm mọi thứ nếu đủ quyết tâm. Đây là lúc khám phá bản chất tinh thần trong con người ta. Ta dùng từ đó để chỉ một thứ gì đó lớn hơn một trái tim, một hệ tiêu hóa hay một khớp gối. Nó khiến chúng ta không chỉ đơn thuần là xương, là thịt. Nhờ nó mà ta tìm ra câu trả lời cho sự hàn gắn, chữa lành, cho sự vươn lên, cho sự tồn tại và cho cuộc sống này. Tôi tin rằng vào những giây phút hấp hối, Damon đã thấy mình đang ở cái nơi nhỏ bé, yên tĩnh, trong sâu thẳm mà cha anh đã chỉ cho anh. Tôi tin anh đã tìm thấy ở đó bí mật của một cuộc sống vĩnh hằng, vì nơi đó là chính tâm hồn anh, không ảo tưởng. Nơi đó anh nhận ra sứ mệnh của mình. Nơi đó là tình yêu thương. Tôi cảm nhận được Damon vẫn tiếp tục phục vụ cả thế giới và sứ mệnh yêu thương của anh mang trong đó tinh hoa của một cuộc đời ngắn ngủi nhưng trọn vẹn. Trong những chương cuối cùng này, chúng ta sẽ chứng kiến những biểu đạt của ý thức tâm hồn. Trong đó, nhân dáng bất tử của con người được nhận ra và được bộc lộ như thể sự thanh khiết và nét thanh nhã, cao quý hiện ra rõ ràng cho cả thế giới chiêm ngưỡng. Đó cũng là những trạng thái mà tâm hồn có sức mạnh đưa ý thức vượt ra ngoài thể chất, đóng vai trò như một con kênh nối tình yêu chảy từ nơi cội nguồn thánh thiện. Damon đã nói rằng cuộc sống vĩnh hằng là cuộc sống nơi tình yêu ngự trị, và anh chỉ ra rằng mình đang mang sứ mệnh yêu thương. Khi tìm được lối đi tinh thần, khi nỗ lực đạt tới sự hoàn mỹ nơi nhỏ bé, yên tĩnh, trong sâu thẳm để tìm thấy chân lý và để mở rộng nhận thức thành lòng trắc ẩn, khoan dung, khi ấy con người mới làm tròn sứ mệnh yêu thương của họ.
Chương 28: Tình yêu vô điều kiện.
Sau khi chào đời, sự thuần khiết của chúng ta dần dần bị điều kiện hóa dưới tác động của ý thức cơ thể. Do vậy, nó phải biến đổi để bảo vệ chính mình và thỏa mãn những khát vọng của mình. Việc chấp nhận cái chết phản ánh cách tâm hồn có thể tìm thấy một lần nữa bản chất bình an vốn có. Những trải nghiệm về quá trình loại bỏ ký ức tổn thương và cận kề cái chết cho thấy sự khai sáng dẫn tới con đường nhận thức đúng đắn như thế nào. Những nỗ lực tinh thần cho ta thấy mình có thể giải thoát bản thân khỏi ý thức sai lệch và tìm lại bản chất thuần khiết. Sự trưởng thành về tinh thần là một hành trình ngược dòng mà trong đó ta nhớ lại mình đã từng là ai. Là hành trình đi đến tình yêu, nó có thể được tóm gọn trong câu: ta đã là người thế nào thì sẽ là người thế ấy. Trong thời gian bị hưng cảm, Damon Courtney đã từng nói với tôi rằng anh đang thực thi sứ mệnh yêu thương. Sau đó anh còn viết trong nhật ký rằng tình yêu, sức mạnh vĩ đại nhất, cần phải được sử dụng một cách có tổ chức. Một trong những sai lầm của ý thức cơ thể là thường tìm thấy tình yêu ở đâu đó bên ngoài, trong khi thật ra nó lại ẩn chứa ngay trong chính mình. Ta cố sử dụng và điều khiển tình yêu thay vì trở nên yêu thương. Lỗi mà chúng ta thường gặp là gán tình yêu với sự gắn kết cho tới khi tình yêu trở nên có điều kiện do bị ràng buộc với những nhu cầu và tình trạng phụ thuộc. Chúng ta tước đi tình yêu khỏi những người không biết cư xử đúng cách và thấy buồn hoặc tức giận khi cho đi tình yêu mà không được đáp lại. Mặt khác, chúng ta kiếm tìm nhằm quyết định xem ai là người xứng đáng được nhận tình yêu, nhưng đồng thời lại nhận ra rằng không thể tin tưởng vào quyết định của mình. Tình yêu tiềm ẩn trong chúng ta là tình yêu dựa trên bản chất nguyên thủy của ý thức tâm hồn. Nó vừa thuần khiết vừa vô điều kiện. Chỉ khi đạt được ý thức tâm hồn, ta mới có thể cảm nhận được thế nào là yêu vô điều kiện. Cảm giác này có thể thấy trước khi lìa đời, trong khi được khai sáng. Nó là kết quả của quá trình loại bỏ ký ức tổn thương trong tiềm thức hoặc thông qua sự rèn luyện nội tâm, thiền định. Những gì bạn cảm nhận đơn giản chỉ là bạn trở nên yêu thương. Bạn không thể tách rời khỏi nó. Bạn cảm nhận nó một cách toàn vẹn đến nỗi không còn ham muốn gì khác. Khi tôi cảm nhận tình yêu vô điều kiện, đó không còn là tình yêu dành cho riêng ai hay điều gì trong cuộc sống. Tình yêu chỉ là tình yêu mà thôi. Nếu tôi nói tôi chính là tình yêu thương, thì chính xác đó là cảm giác thật của tôi. Điều mà tôi phát hiện ra ở tình yêu vô điều kiện là bạn không thể điều khiển hoặc kiểm soát nó. Bạn có thể yêu, nhưng bạn không thể cho đi tình yêu. Một khi bạn trao nó cho một người hay lấy đi từ họ, nghĩa là bạn đã đặt một điều kiện cho tình yêu. Cái tôi giả tạo và sự gắn kết sẽ đang xen với nhau khi bạn quyết định nên trao đặt gửi gắm tình yêu ở đâu. Với ý thức tâm hồn, tình yêu vô điều kiện sẽ bắt nguồn từ nhân cách vốn có của bạn. Trao gửi yêu thương là bản chất của chính tình yêu chứ không do bạn quyết định. Cũng chẳng cần tiếp sức cho tình yêu bởi tình yêu có một sức mạnh riêng. Để yêu vô điều kiện, ta phải gỡ bỏ mọi ràng buộc và trở nên yêu thương. Hay để tình yêu tự quyết định. Một sứ mệnh có thể là thiên hướng hoặc là sự phục vụ về tinh thần. Đối với Damon Courtney, đó là sự phục vụ nhằm mang lại hiểu biết sâu sắc về tình yêu và hàn gắn thế giới. Những người ủng hộ tâm linh sẵn sàng chấp nhận hình thức phục vụ nhân loại thông qua tình yêu. Tuy nhiên, do rất dễ hòa lẫn cái tôi với mục đích tốt đẹp, ta nên ý thức rằng bản thân tình yêu đã mang tính phục vụ. Ta nên hỏi chính mình, sứ mệnh của tình yêu là gì? Nhận thức này sẽ giúp chúng ta đủ khiêm tốn để buông bỏ và yêu thương. Nếu một người trở nên yêu thương thì chẳng có gì phải bàn cãi, chứng minh, vì tình yêu là hiển nhiên, rõ ràng và rất dễ nhận ra. Ta không cần phải tiếp sức cho tình yêu bởi nó có thể tự hoàn thành sứ mệnh của chính mình. Khi một ai đó đang dần lìa đời, họ cho đi mọi thứ và trở nên yêu thương. Những ai bắt gặp khoảnh khắc ấy sẽ nhận ra vẻ đẹp của nó. Ở chương 5, Tony đã kể cho tôi về một kỷ niệm khiến cô có niềm tin mạnh mẽ vào cuộc sống vĩnh hằng. Cô nói về người mẹ đang hấp hối của mình. Khi đó, như thể mẹ tôi đã trở thành một tấm gương phản ánh chân thực những ai tới thăm bà. Rất nhiều người thực hành thiền Raja Yoga mà tôi gặp ở núi Apu cũng có được khả năng này. Sự hiện diện của họ có thể mang lại cảm nhận tình yêu thương. Cảm nhận riêng của tôi về tình yêu sau quá trình loại bỏ ký ức tổn thương sâu xa trong tiềm thức đã biến tôi từ một người theo chủ nghĩa vô thần thành người theo thuyết hữu thần và dẫn dắt tôi trên con đường tinh thần. Sự phục vụ của tình yêu trong ta phản ánh ta là ai, nó chuyển hóa thái độ ý thức cơ thể và chiếu rọi con đường nhận thức đúng đắn. Sứ mệnh của tình yêu là thống nhất và hàn gắn thế giới. Để thực hiện sứ mệnh này, nhiệm vụ của ta là phải yêu thương và rồi để tình yêu tự do hoàn thành sứ mệnh của mình.
Chương 29. Sức mạnh của yêu thương.
Tình yêu vượt lên trên những trải nghiệm, những buồn thương trong cuộc sống và cả những hàng rào mà ta dựng lên. Dẫu chúng ta có thay đổi đến đâu, dẫu chúng ta hư hỏng, tha hóa, tình yêu vẫn luôn chờ đợi chúng ta thức tỉnh để chữa lành quá khứ và giải phóng ta trong hiện tại. Trong một cuộc hội thảo về thiền định cách đây vài năm, Monica, một giảng viên, đã trò chuyện riêng với tôi về những tổn thương tinh thần trong quá khứ. Khi còn là một cô bé, bà đã bị chính cha mình quấy rối trong suốt nhiều năm, kéo dài tới tận tuổi thiếu niên. Bà nghĩ rằng mình đã vượt qua được những ảnh hưởng của những tổn thương ấy, cho tới khi một trong số các sinh viên của bà tiết lộ cô ấy cũng từng phải chịu đựng lạm dụng tình dục. Trong khi giúp cô sinh viên đó vượt qua những đắng cay, chua xót và tủi nhục, bà lại thấy nỗi đau trong mình thức dậy. Bà đã hận và cay đắng rằng mình không thể cưỡng lại cha mình, người cha giờ đã qua đời. Bà cũng hận mẹ mình vì quá yếu đuối và nhu nhược sau khi phát hiện ra sự việc. Những ký ức ấy cứ giằng xé bà tới mức chúng ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân và cả khả năng làm việc của bà. Bà cũng phải đấu tranh trước tình thế khó xử là nên đối xử với người mẹ giờ đã già nua và yếu đuối của mình ra sao. Sau những lần hoảng loạn, đối mặt với nỗi sợ hãi và chứng mất ngủ, rút cuộc cách đây không lâu, bà đã đến tư vấn ở một bác sĩ tâm lý. Monica nói rằng những điều trải qua đã khiến tâm hồn bà trở nên nhơ bẩn, mãi mãi ô uế. Bà muốn biết ý kiến của tôi. Sau khi lắng nghe về nỗi đau của bà, tôi đã nói chuyện với bà về tâm hồn, về sự thuần khiết vốn có của nó và cách tâm hồn dần trở nên bị điều kiện hóa qua những trải nghiệm sống. Khi bị tổn thương, chúng ta tìm cách kìm nén nỗi đau, chúng ta tạo ra những rào chắn bảo vệ bao quanh tâm hồn và học cách thể hiện mình để không bị tổn thương nữa. Mặc dù chúng ta chôn kín nỗi đau, dù chúng ta không cảm nhận được chúng, nhưng chúng vẫn hiện hữu ở đó và có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào. Tôi đã nói rằng sâu thẳm hơn nữa, dưới lớp vỏ kia là sự thuần khiết và hồn nhiên, trong sáng vốn có của chúng ta. Chúng đã bị lãng quên và có thể tái sinh một ngày nào đó. Tôi đã nói, những gì đã qua không thể làm tổn hại tới tâm hồn không thể tàn lụi sau những tổn thương hay trải nghiệm cuộc sống. Tôi lại nói tiếp rằng tôi mong bà sẽ tìm thấy phần sâu thẳm nhất trong con người mình qua buổi hội thảo này. Tôi thấy bà không cần thiết phải hận người mẹ vì những việc đã qua từ rất lâu rồi. Sau ngày đó, Monica đã viết thư cho tôi. Một thời gian ngắn sau khi gặp tôi, bà đã cảm nhận được một tình yêu sâu thẳm và thấy vết thương tâm hồn dần lành lại. Bà đã dần tìm lại được cảm giác trong sáng và thanh thản. Khi thuật lại cảm giác của mình, bà nói đó như một sự thanh lọc tâm hồn hoàn toàn nhờ sức mạnh của tình yêu. Nhận ra bản chất của tình yêu, bà không còn bị ảnh hưởng bởi ký ức tuổi thơ và đã tha thứ cho cha mình cũng như không muốn nhắc lại chuyện cũ với người mẹ già tội nghiệp.
Chương 30. Cái nhìn nhân từ.
Sức mạnh của tình yêu thương có thể được cảm nhận khi ta nghĩ đúng, nói đúng và hành động sáng suốt. Xa hơn nữa, để lan tỏa sức mạnh chữa lành của tình yêu ra thế giới, ta không được có bất cứ căng thẳng hay mâu thuẫn nào. Cái nhìn khoan dung độ lượng là thái độ xóa nhòa mọi chia cách và thống nhất khả năng yêu thương dành cho nhau. Ý thức cơ thể là điều mù quáng ngăn cách chúng ta với tình yêu và sự chân thành. Nó đánh lừa ta. Dưới tác động của nó, nỗi sợ hãi và hoài nghi bóp méo sự sáng suốt để rồi tâm hồn không còn làm theo những điều tốt đẹp. Khi đó, ta không biết mình đang làm gì. Hiểu biết sáng suốt giúp ta nhận ra rằng đó là sự yếu đuối của con người. Cùng với nhận thức này, ta sẽ biết thấu hiểu, chấp nhận và tha thứ. Những người ý thức cơ thể thường có những sự thật bị lãng quên. Do hành động thiếu hiểu biết và thiếu trải nghiệm về tâm hồn, họ tách mình khỏi tình yêu. Cái nhìn nhân từ là thái độ tha thứ thật sự. Nó xem mọi người đều vô tội và không đáng trách. Nó giúp tình yêu cùng với sứ mệnh của tình yêu nhân rộng và lan tỏa khắp thế gian. Để đạt được cái nhìn độ lượng ấy, cần phải có niềm tin vào sự vĩnh hằng, niềm tin vào sự thánh thiện và chấp nhận vở kịch cuộc đời. Ta cũng cần dành tình yêu thương thật nhiều cho gia đình, nhân loại. Thay vì phân biệt giới tính, chủng tộc, quan điểm và cách xử sự, ta có thể xây dựng cảm giác về tình anh em thống nhất bằng cách xem mọi tâm hồn đều là con của chân lý, mọi người đều thuộc về nhau. Cái nhìn nhân từ khiến ta có cảm giác thuộc về thế giới, điều đó kết nối sức mạnh tình yêu tới những tâm hồn khác. Trong cái bài học Raja Yoga có một khẩu hiệu rằng, khi ta thay đổi, thế giới sẽ đổi thay. Câu này phản ánh hai điều. Thứ nhất, khi chúng ta nhận thức bằng tâm hồn, ta chứng kiến và cảm nhận thế giới khác đi. Và vì vậy, thế giới thay đổi là vì ta. Thứ hai, ta bắt đầu gắn sứ mệnh của tình yêu vào việc hé lộ chân lý, tạo nên sự thống nhất và kết nối thế giới. Khi ta thể hiện vai trò của mình, khi ta hợp tác bằng tình yêu thương, cái nhìn khoan dung của ta sẽ không chỉ đơn thuần là cách nhìn thế giới, mà là cách chúng ta đưa tình yêu vào thế giới này.
Đôi dòng về Brahma Kumaris.
Trường Đại học Tinh thần Thế giới Brahma Kumaris là một tổ chức quốc tế hướng dẫn thiền định Raja Yoga, một hình thức phục vụ cộng đồng miễn phí. Brahma Kumaris là thành viên của Liên Hiệp Quốc với tư cách một tổ chức phi chính phủ, giữ vai trò cố vấn cho Hội đồng Kinh tế Xã hội và cả UNICEF. Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về triết lý thiền định được giới thiệu ở đây, hãy liên lạc theo địa chỉ www.pkvksu.com để nắm rõ thông tin về tổ chức.